cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, hình thức của Thi Thiên thứ 3 đến thứ 7 giống như một cây cầu, mà tôi nghĩ rằng nó giống như cây cầu thang ở giữa hai Thi Thiên nói về Đấng Messiah. Trong Thi Thiên thứ 2 là lời nói về sự từ chối Đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời, và Thi Thiên thứ 8 nói về sự chiến thắng tột đỉnh của Ngài như con người. Chữ con người ở nơi đây nói về Chúa Giêsu. Những thi thiên ở giữa giống như chất keo để nối hai thi thiên về Đấng Messiah lại với nhau. Những thi thiên này chủ yếu diễn đạt về những người tin kính Đức Chúa Trời còn sót lại của Israel trong thời kỳ Đấng Messiah vắng mặt trên đất, đặc biệt trong thời kỳ đại nạn. Trong số năm thi thiên này, chúng ta thấy có sự ký thuật về sự thử thách của Israel, sự đau buồn, sự lộn xộn, sự khó khăn và tội lỗi. Chúng ta cũng thấy sự tin tưởng của họ vào Đức Chúa Trời, lời hứa của Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện của họ cho sự giải cứu. Sự thử thách và sự đau buồn được chia sẻ bởi tất cả những người tin kính Đức Chúa Trời, bất kể họ là ai hay sống trong thời kỳ lịch sử nào. Sự an ủi của thi thiên này được ban cho tất cả con cái Đức Chúa Trời. Có ba phương cách để nhìn xem những thi thiên này. Thứ nhất, giải nghĩa theo nguyên thủy, tức là liên hệ đến kinh nghiệm cá nhân của David, tức là của tác giả. Kế đến là sự áp dụng trực tiếp vào quốc gia Israel, tức là cho những người tin kính còn sót lại trong thời kỳ đại nạn. Và cuối cùng, nó áp dụng cho dân sự của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, trong mọi thời đại của lịch sử thế giới. Nếu chúng ta nhìn thi thiên trong quan điểm tổng quát này, các bạn sẽ thấy thi thiên có nhiều ý nghĩa phong phú cho chúng ta. Thưa các bạn, trong thi thiên thứ 3 là thi thiên mà David làm khi chạy trốn khỏi con trai Absalom phản nghịch chiếm ngôi vua. Bối cảnh lịch sử này được ghi lại trong sách Samuel thứ 2, đoạn 15 đến đoạn 18. Và đề tượng của thi thiên này nói cho chúng ta biết nội dung của nó. Nó nói cho biết điều gì có trong lòng của David khi ông chạy thoát khỏi Jerusalem lúc Absalom, con trai David, phản nghịch. Thi thiên này đến từ kinh nghiệm riêng của David. Ông ở trong hoàn cảnh khó khăn. David trở nên một người bị loại ra khỏi thành phố của mình là Jerusalem. Đây là thành phố được gọi bởi tên David. Nhưng David bị đẩy ra khỏi đó bởi chính dân tộc mà ông đã cai trị. Absalom, con trai David, phản nghịch và tìm cách giết mạng sống của ông. Absalom có mưu định giết cha. Lòng của các bạn sẽ đi theo với David trong hoàn cảnh đau thương này. Khi David chạy trốn, kẻ thù nghịch đi theo rủa xả ông, đó là Simei. Như được ghi trong sách Samuel thứ nhì, đoạn 16, câu 5-14. Abishai, một quan tướng của David, nói: "Xin để tôi lấy cây giáo đâm hắn." Nhưng David nói: "Không, không, đừng làm như thế." Tiên tri Nathan đã nói trước cho David rằng ông sẽ bị trừng phạt bởi chính tội lỗi của ông. Trong Samuel thứ nhì, đoạn 11, câu 12, Đức Giê-hô-va phán như vậy: "Ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi, trao cho một người lân cận ngươi. Nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhật." Tại sao điều này xảy ra? Bởi vì David đã phạm tội lỗi lớn và David không thể nào thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Đức Chúa Trời ban ân điển tha thứ tội lỗi cho David và tái lập lại ngôi vua. Nhưng chính David phải gặt lấy hậu quả của tội lỗi và việc mà ông đã làm. Chính con trai David nổi lên phản nghịch cha. Chúng ta thấy là kẻ thù nghịch của David nổi lên tứ phía và lòng của Israel đã theo Absalom. Trong Kinh Thánh sách Samuel thứ nhì, đoạn 15, câu 12-13, nói cho chúng ta biết như sau. Đang lúc Absalom dâng của lễ, bèn sai mời Ahitube là mưu sĩ của David ở Gilo bổn thành người. Sự phản nghịch trở nên mạnh và đoàn dân đi theo Absalom càng ngày càng đông. Có người đến báo tin cho David rằng lòng của dân Israel nghiêng về Absalom. Absalom là một chàng trai trẻ rất được sự thu hút của dân chúng. Ông cũng là một tay chính trị khôn khéo. Ông đã hứa ban cho dân chúng những điều tốt lành và họ đã lắng nghe ông. Nhưng sau đó Absalom không thể thực hiện được. Trong khoảng thời gian Absalom phản nghịch, cũng có nhiều người khác đứng lên chống nghịch với David. Vua chạy khỏi thành Jerusalem bằng chân không và khóc lóc. Khi vua đi ngang qua khe Sirkron, David nhìn lại và thấy không còn hy vọng gì cả. Đây là bối cảnh của những gì xảy ra trong tâm trí của David. Và xin mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên đoạn 3, câu 1 đến câu 2. Đức Giê-hô-va ơi, kẻ thù địch tôi đã thêm nhiều dường bao, lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay. Biết bao kẻ nói với linh hồn tôi rằng, nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. Thưa các bạn, David nói những điều mà đang có trong lòng, đang khi ông chạy khỏi thành Jerusalem, dưới sự guốc đuổi của Absalom. Nhiều người nói với David rằng, Đức Chúa Trời không còn giúp đỡ ông đâu, Đức Chúa Trời bỏ ông rồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã không bỏ David. Khi có người nói với tôi không hiểu tại sao Đức Chúa Trời nâng đỡ một người như David. Tôi luôn đáp lại như vậy. Nếu Đức Chúa Trời đã nâng đỡ David, Ngài cũng sẽ nâng đỡ các bạn và tôi. Chúng ta cảm tạ vì có một Đức Chúa Trời như thế. Ngài đã nâng đỡ một người David. Ngài sẽ nâng đỡ và tha thứ những người ăn năn tin nhận Ngài. Nhưng điều này không có nghĩa rằng David không phải trả một giá về tội lỗi mà ông đã làm. Xin các bạn chú ý đến cuối câu thứ hai. Chúng ta thấy chữ Selah. Có sự thảo luận rất nhiều về ý nghĩa của từ ngữ này. Nó xảy ra 71 lần trong sách Thi Thiên. Tôi tin rằng Thi Thiên được sắp đặt thành âm nhạc, được sử dụng bởi ban nhạc và ban hát. Tôi tin chắc rằng thành Jerusalem trở nên địa điểm nổi tiếng nhất của thế giới thời bấy giờ. Dân chúng gần xa khắp nơi đến nghe âm nhạc và hát Thi Thiên. Tôi nghĩ rằng Selah là chỗ nghỉ trong âm nhạc, bởi vì những người bình dân không hiểu nhiều về ý nghĩa của âm nhạc. Cho nên cần có bản hiểu đơn giản như là dừng lại, nhìn xem và lắng nghe. Đây là bản hiệu mà các bạn thấy mỗi khi vượt qua đường rầy xe lửa. Khi chúng ta đi qua những thi thiên tuyệt diệu này, chúng ta nên dừng lại, nhìn xem và lắng nghe. Vì thế, khi thấy chữ Sela nhắc nhở chúng ta làm điều đó. Chữ Sela ở cuối câu 2 có thể kết thúc một tiết trong đoạn này. Và giờ đây, David nói tiếp. Trong Thi Thiên đoạn 3, câu 3 đến câu 6. Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi, và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, từ núi thánh Ngài đáp lời tôi. Tôi nằm xuống và ngủ, tôi tỉnh thức, và Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Tôi sẽ không nao, muôn người dây tôi khắp bốn bề. Thưa các bạn, các lời trong thi thiên này được gọi là thi thiên cầu nguyện buổi sáng. Đây là thi thiên rất tốt để bắt đầu một ngày mới. Dù rằng David đang đối diện với nhiều vấn đề khó khăn, David vẫn tin cậy vào Đức Chúa Trời. Ông có thể ngủ ngon vào buổi tối. David không cần dùng thuốc ngủ, ông chỉ đơn giản tin cậy vào Chúa. David kê đầu lên chiếc gối như là nương dựa vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Vì thế, David ngủ rất ngon. David nói rằng, tôi tỉnh thức vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. David nói rằng, ông không sợ hãi gì, dù có hàng ngàn người bao xung quanh chống nghịch lại ông. Ngay cả thế gian này chống nghịch lại ông, David vẫn không sợ gì. Có một người tên là Cromwell, được kể là rất can đảm. Có người hỏi ông ta, xin ông vui lòng giải thích điều gì làm cho ông can đảm. Cromwell trả lời, bởi vì tôi sợ Đức Chúa Trời, nên tôi không sợ con người. Martin Luther cũng ở trong vị thế đó. Nếu ngày nay có nhiều sự kính sợ Đức Chúa Trời, thì sẽ có ít sự vua nịnh nơi người khác. Có nhiều người ngày hôm nay để nhiều thời giờ đi xung quanh để dùng những lời vua nịnh của mình. Tại sao họ làm như vậy? Bởi vì không có sự kính sợ Đức Chúa Trời trong họ. Điều làm cho các bạn có sự vững chí là do sự kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu các bạn kính sợ Đức Chúa Trời, các bạn sẽ không sợ con người. David là người tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên, đoạn 3 câu 7, nói tiếp. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy trỗi dậy. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, hãy cứu tôi. Vì Chúa đã vả má kẻ thù nghịch tôi và bẻ gãy răng kẻ ác. Thật là đau khi bị đánh vào má. Khi các bạn bị đánh vào đó, có thể các bạn sẽ ngã quỵ xuống. Và David có thể đã kinh nghiệm được điều đó. David nói rằng kẻ thù nghịch của ông đã bị đánh vào má. Đức Chúa Trời đã bẻ gãy răng của người ác. Vì thế họ không thể nào đánh David nữa. Khi ai động đến con cái Đức Chúa Trời một cách vô cớ, Đức Chúa Trời sẽ hành động. Và trong Thi Thiên đoạn 3 câu 8 nói tiếp. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va, nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va, đây là sự diễn đạt lớn lao của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời là tác giả của sự cứu rỗi, Ngài là nguồn ban cho sự cứu rỗi. David không bao giờ có ý nghĩ rằng sự cứu rỗi giống như đồng bạc cắt để các bạn có thể bỏ vào túi và có thể bị mất sau đó. David cũng không hề có ý nghĩ rằng sự cứu rỗi là một điều ông có thể làm ra được. Sự cứu rỗi là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va. Nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài. Ngày nay các bạn có muốn sự cứu rỗi thì các bạn cần phải đến với Đức Chúa Trời để tiếp nhận. Nếu các bạn không tiếp nhận, các bạn sẽ không có gì. Tôi xin nhắc lại cho các bạn câu Kinh Thánh trọng tâm. Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta đến chữ Sela một lần nữa ở trong cuối câu 8 này. Xin chúng ta dừng lại, nhìn xem và lắng nghe. David đã nói một số điều tốt lành về Đức Chúa Trời trong thi thiên này. Thí dụ như trong câu 3, David gọi Đức Chúa Trời là cái khiên, cái thuẫn. Như là cái khiên che, Đức Chúa Trời bao che những người thuộc về Ngài. Và trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 16, chúng ta được nói về cái thuẫn của đức tin. David đã biết nhiều về cái thuẫn, cái khiên che để làm gì. David đã dùng nó rất nhiều trong chiến trận trước đây. Đức Chúa Trời cũng là sự vinh hiển của David. David tin rằng ông đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Các bạn có nhớ đến đám mây vinh hiển đã phủ trùm trên dân Israel? Nó là dấu hiệu thấy được về sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa dòng dân sự của Ngài. Các bạn thân mến, ngày nay chúng ta bước đi bởi đức tin và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Đức Chúa Trời cũng là đấng làm cho David ngước đầu lên. Điều đó xảy đến thế nào? Đức Chúa Trời hứa xây dựng nhà David và ban phước hạnh cho ông, ban sự vinh hiển và ngôi vua. Ngôi vua của David không chỉ có trong thời của ông, mà nó còn tiếp tục cho nhiều thế hệ con cháu nối tiếp theo đó. David nói, Chúa làm cho tôi ngước đầu lên. Thưa các bạn, chúng ta có thể bị đi xuống, nhưng Ngài làm cho chúng ta được cất lên. Đây là một thi thiên tuyệt vời, phải không? Tôi tin rằng các bạn sẽ kinh nghiệm được điều này trên đời sống của mình. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong thi thiên thứ ba. Đây là lời cầu nguyện buổi chiều. Đoạn này nói về sự biện hộ của con Đức Chúa Trời và những người biện hộ cho danh Ngài. Đây là một thi thiên ngắn và tự nó có sự phân chia như sau. Từ câu 1 đến câu 3 là sự kêu cầu. Câu 4 đến câu 5 là sự cải sửa. Và từ câu 6 đến câu 8 là sự vững tin. Thi thiên này có dấu âm nhạc kèm theo. David làm cho thầy nhạc chánh dùng với đàn dây. Và rất có thể thi thiên này được hát đơn ca. Thi thiên thứ tư bắt đầu với một sự kêu cầu lớn. Nơi ẩn náu của dân sự Đức Chúa Trời trong thời gian khốn khó luôn là sự cầu nguyện. Và chúng ta thấy Đức Chúa Trời là thuẫn che cho họ. Mời các bạn cùng xem trong thi thiên đoạn 4 câu 1. Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi sẽ kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi. Khi tôi bị gian truân, Ngài để tôi nơi rộng rãi, xin hãy thương xót tôi và nghe lời cầu nguyện tôi. Sự gian truân là điều đè nén mạnh mẽ trên đời sống. Sự gian truân có nhiều trong thời của chúng ta, và chúng ta cần sự khích lệ. Chúng ta có thể tìm được sự khích lệ trong lời Đức Chúa Trời. Trong thi thiên đoạn 145 câu 18 nói rằng, Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Và trong Ê-sai đoạn 65 câu 24, ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói ta đã nghe rồi. Và trong thi thiên đoạn 18 câu 6, trong cơn gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi. Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. Trong thi thiên 55 câu 16, còn tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ắt sẽ cứu tôi. Trong thi thiên 86 câu 7, trong ngày gian truân tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa vì Chúa nhậm lời tôi. Thi thiên 91 câu 15, người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Thưa các bạn, trong Kinh Thánh có đầy những lời hứa tốt đẹp. Sự kêu cầu của tác giả trong thi thiên đoạn thứ tư là xin Đức Chúa Trời ở cùng. Nếu các bạn đang ở trong sự gian truân, xin các bạn hãy đến với Đức Chúa Trời để có được sự khích lệ, có được sự vững tin nơi Ngài. Và trong thi thiên đoạn thứ tư, câu 2 đến câu 3 nói tiếp. Hỡi các con loài người, sự vinh hiển ta bị sỉ nhục cho đến chừng nào? Các ngươi sẽ ưa nếm điều hư không và tìm sự dối trá cho đến bao giờ? Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức. Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta. Đức Chúa Trời là đấng tuyệt vời. Ngài lắng nghe lời cầu nguyện chúng ta. Sự cầu nguyện thật là nơi trú ẩn tốt lành cho con cái Đức Chúa Trời trong những lúc khó khăn. Hay nói một cách khác hơn là chính trong lúc khó khăn chúng ta đến với Đức Chúa Trời để được sự nương cậy. Tiếp đến, tác giả cho chúng ta hai câu để nói về sự cải sửa. Đây là một điều cảnh giác. Trong Thi Thiên đoạn 4, câu 4. Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội. Trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng và làm thinh. Chúng ta cần có sự khiêm nhường hạ mình và đừng phạm tội. Chúng ta không thấy nhiều về điều này trong ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta thấy đời sống của David. Trong đêm ngủ trên giường, ông suy gẫm về Đức Chúa Trời, suy gẫm lời của Đức Chúa Trời. Đây là một đức tính tốt của David, và tôi mong ước các bạn học theo điều này. Và trong Thi Thiên đoạn 4 câu 5, hãy dâng sự công bình làm của lễ và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Phao-lô đã diễn đạt điều này cho cơ đốc nhân ở Ê-phê-sô. Ông nói rằng, ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 26. Giờ đây chúng ta chú ý sự tin tưởng và sự bảo đảm của đức tin. Trong Thi Thiên đoạn 4 câu 6. Nhiều người nói, ai sẽ cho chúng ta thấy phước? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi sáng chúng tôi sự sáng mặt Ngài. Nhiều người nói rằng, không có điều gì là đúng nữa. Chúng ta cần có Đức Chúa Trời để soi sáng chúng ta sự sáng mặt Ngài. Khi đời sống chúng ta có sự sáng của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ bước đi theo sự sáng. Chúng ta được phước hạnh biết bao. Chúng ta sẽ thấy rằng người có Đức Chúa Trời khác biệt với người đi ở trong sự tối tăm hay là đi trong tội lỗi. Và trong Thi Thiên đoạn 4, câu 7 nói tiếp, Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. David cũng giống như hầu hết chúng ta, lòng của ông xuống dốc trong thời gian hoạn nạn. Xung quanh David là những người không tin, dầu đó là dân sự của ông, họ đã nhạo báng David. Đức Chúa Trời không giúp đỡ gì ông nữa đâu. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm một điều cho David. Chúa đã khiến lòng của David vui mừng hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. David thấy rằng Đức Chúa Trời đối xử rất tốt với ông. Ngài rất nhân hậu, nhân từ với David. Và tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời cũng đối xử với chúng ta ngày hôm nay trong sự tốt đẹp nhân từ của Ngài, khi các bạn để lòng tin cậy nơi Ngài. Và xin các bạn hãy chú ý đến lời cầu nguyện của Thi Thiên này kết thúc như sau. Trong đoạn 4, câu 8. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Các bạn thân mến, các bạn có cần thuốc ngủ vào buổi tối không? Xin các bạn hãy thử đọc và suy gẫm Thi Thiên thứ tư. Nó sẽ tốt hơn những loại thuốc ngủ nào khác mà các bạn đã dùng. Đây là một thi thiên tuyệt vời cho chúng ta ngày hôm nay. Và nó có ý nghĩa nhiều cho dân sự của Đức Chúa Trời trong những ngày đối diện với sự khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, Thi Thiên thứ ba là lời cầu nguyện buổi sáng. Thi Thiên thứ tư là lời cầu nguyện buổi chiều. Tôi thấy đó là một điều tốt lành cho sự cầu nguyện mỗi ngày. Ít nhất các bạn cần hai lần đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Chúng ta luôn luôn cần sự tương giao với Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta càng phải gần gũi với Chúa và nương cậy nơi Ngài nhiều hơn. Và tác giả của Thi Thiên đã cho chúng ta kinh nghiệm rằng những ai nương cậy nơi Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Những ai nương cậy nơi Đức Chúa Trời, người đó cảm thấy được sự an lòng vì biết rằng có Chúa đang ở cùng giúp đỡ và bảo hộ họ. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nhẹ nhàng thay bước theo chân Giê-xu, ngày đêm bước đi vững an, hằng nói theo dấu chân Ngài chăm chú, đồng bước đi xuống đàng, đi từng bước đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giê-xu trọn đường. Giê-xu bước đi an bình thay, hằng nương sát cánh tay Giê-xu, Ngài đưa đi đến đâu nguyện theo đấy, tuyệt trắng vương ác mưu kẻ thù. Đi từng bước đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giê-xu trọn đường. Giê-xu bước đi không nhìn quanh, từng giây phút quyết vui bước theo, vượt đồi cao dấu thân này không cánh, từng bước tôi cứ thong thả trèo. Đi từng bước đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giê-xu trọn đường. Quyền gần hơn với Giê-xu Ngài ơi, ngày đêm bước đi vững an, nhìn chăm dấu chân Ngài đi tới, đồng bước đi xuống đàng, đi từng bước đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giê-xu trọn đường.